đến chính mình. Đích thực phải thường giữ tâm tốt, nói lời hay, làm việc tốt, làm người tốt. Cái bốn tốt này chúng ta đề xướng rất nhiều năm rồi, thường hay dùng bốn tốt để khuyên người, cũng dùng bốn tốt khích lệ chính mình. Giữ tâm tốt. Cái gì là tâm tốt? Tâm chân thành là tâm tốt, chắc chắn không lừa dối người khác. Người khác lừa dối ta thì được, ta quyết định không được lừa dối người. Người khác sợ mọi người biết quyền riêng tư của bạn. Người học Phật chúng ta không sợ. Học Phật thì sao? Không có riêng tư, vô ngã, vô tư. Bạn còn sợ cái gì? Người thông thường sợ nhất là tiền tài, không để cho người khác biết. Gửi tiền ngân hàng không dám cho người khác biết. Chương mục ngân hàng của chúng ta ai cũng đều có thể xem qua. Khi tôi ở Hoa Kỳ, khi chương mục ngân hàng vừa gửi đến, người khác liền đem nó mở ra, sau khi người khác xem rồi mới ban đến cho tôi. Rất tốt. Mọi người đều xem qua đều tốt, đều có thể an tâm. Tiền của tôi mọi người dùng, tôi chính mình trước giờ chưa từng dùng qua một xu. Có gì đáng để che giấu? Chân thành quan trọng. Đối người, đối việc, đối vật, một mảng chân thành, chúng ta cảm ứng với Phật Bồ Tát. Hư ngụy là cảm ứng với ma quỷ. Ma quỷ đều là hư ngụy, đều là không thành thật. Chúng ta học Phật phải từ chỗ này mà học. Bao gồm tất cả đều là vì chúng sanh, vì xã hội, quyết không chút nào vì chính mình. Thứ hai là tâm thanh tịnh là tâm tốt. Chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh. Thanh tịnh là chắc chắn không ô nhiễm. Cái gì là ô nhiễm? Tự tư tự lợi là ô nhiễm. Danh vọng lợi dưỡng là ô nhiễm. Tham sân si mạng là ô nhiễm. Phải làm đến chắc chắn không ô nhiễm. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng là tâm tốt. Tâm bình đẳng là chắc chắn không có cao thấp. Thích Cao Ni Phật năm xưa ở đời, đối với 16 vị quốc vương đương thời, xem Thế Tôn đối đãi với họ như thế nào. Cung kính, có lễ mạo. Thích Cao Ni Phật khất thực gặp được người ăn xin, khất thực với người ăn xin. Thái độ của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với người ăn xin, thái độ không khác gì như đối với quốc vương. Bình đẳng, lễ kính. Tuyệt đối không phải xem thấy người cao quý, địa vị cao thì xiểm nịnh tân bốc, xem thấy người bần cùng hạ tiện thì khinh khi họ. Không có. Phật đều là bình đẳng, đối đại đối với tất cả chúng sanh chính pháp giới. Chúng ta phải học tập bỏ mất đi cái tâm cao thấp này. Tâm cao thấp là ngạo mạn. Vì sao Phật có thể làm được? Tại vì sao chúng ta không làm được? Quan điểm không giống nhau. Phật xem tất cả chúng sanh, xem pháp tánh. Đây là nói hoàn toàn xem mặt tốt đẹp của người. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật xem từ chỗ này. Phật tánh là chí thiện, không có gì thiện hơn. thiện tâm của Phật từ đây mà ra. Phàm phu chúng ta xem cái gì? Dính tướng. Tướng thì không tốt. Phàm phu chuyên xem khuyết điểm của người khác, chuyên nói việc xấu của người. Vậy chính mình là gì? Chính mình là tâm xấu, ác tâm. Việc này chúng ta không thể so được với Phật Bồ Tát. Nếu như chúng ta học tập với Phật Bồ Tát, cũng có thể giống như Phật Bồ Tát vậy, thấy pháp tánh của tất cả chúng sanh. Tâm của chúng ta liền bình đẳng. Chúng sanh tạo cực ác, trọng tội đọa địa ngục, họ vẫn là có Phật tánh. Phật tánh của họ vẫn là chí thiện. Tại vì sao họ có thể tạo nghiệp? Tại vì sao có thể đọa lạc? Một niệm mê hoặc. Việc này có thể lượng thứ. Con người là người tốt, giống như uống rượu, uống sai rồi nổi tủ phong, làm ra rất nhiều việc sai lầm. Say rượu rồi, lượng thứ cho hắn đi. Hiện tại phán hình, đối với say rượu thì cũng phán nhẹ. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Họ là mê hoặc điên đảo, rất là đáng thương. Trên Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói được rất hay: tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quá giả. Họ làm sai sự việc, tạo tác ác nghiệp, không nên trách họ, họ rất đáng thương, không có người dạy bảo họ. Chúng ta cũng phải có loại tâm từ bi của Phật Đà, đối đãi với tất cả chúng sanh. Cho dù hủy bán ta, nhục bạ chúng ta, hãm hại sinh mạng của chúng ta cũng không hề gì. Họ rất đáng thương, họ ngu si, họ bổn tánh vẫn là tốt. Hại sinh mạng của ta vậy có quan hệ gì? Hại sinh mạng ta là bảo ta giảng sanh sớm một chút, đối với ta mà nói là việc tốt, không phải là việc xấu. Tu học của chúng ta chắc chắn có thành tựu. Chính mình phải có cái công phu này, phải có phần nắm chắc. Điều kiện của giảng sanh chính là tín tâm kiên định đối với tịnh tông, nguyện vọng kiên định. Ngẫu Ích Đại Sư nói được rất hay: có thể giảng sanh hay không quyết định ở có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao thấp quyết định ở công phu sâu cạn. Có chân tín thiết nguyện, các vị phải nên biết chân tín thiết nguyện bạn có hay không. Tôi có, tôi thật tin, tôi thiết nguyện một ngày từ sớm đến tối vẫn là việc xấu. Giả thôi, không phải là thật. Người chân tín thiết nguyện chắc chắn sẽ không làm một chút việc ác, sẽ không khởi một cái ác niệm nào. Họ là chân tín thiết nguyện, thật tin tưởng A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chí thiện, thật lòng muốn giảng sanh, ta thật muốn học tập A Di Đà Phật. Cái nguyện này mới là thật. Phát nguyện lại không chịu học, cái nguyện này là giả. Chân thật phát nguyện muốn giảng sanh, trên Kinh Di Đà nói, mỗi câu mỗi chữ bạn đều tường tận, bạn đều làm được, đều thực tiễn ngay trong cuộc sống của chính mình, con người này mới gọi là chân tín thiết nguyện. Nếu không, bà nói trên miệng nói chân tín thiết nguyện, sự thật toàn là giả. Bạn vẫn đang làm ác, bạn vẫn là dùng tâm bất thiện đối với người, dùng hành vi bất thiện đối với người, bạn sai rồi, bạn không thể giảng sanh. Không thể giảng sanh, họ cũng làm hoằng pháp lợi sanh, cũng làm sự nghiệp Phật giáo, làm được không ít. Không sai, đời sau đi đến nơi đâu? Đi đến cõi Atula. Đi hưởng cái phước này rất oan uổng. Cõi Atula tuy là có được chút phước báo lớn, phước hết rồi, phần nhiều đều là đọa A Tỳ địa ngục. Vì sao vậy? Tâm sân hận đố kỵ của họ quá nặng, phước báo lớn, họ tạo ra ác nghiệp cực trọng, phước báo nhỏ, bạn sân hận đố kỵ, bạn hại không được mấy người. Người phước báo lớn thì thật đáng sợ, giống như Hitler đại chiến lần thứ hai thì đáng sợ, đó chính là Atula, phước báo lớn. Tâm sân hận cực trọng, ông ấy ngay trong một đời giết bao nhiêu người, hại bao nhiêu người, đọa A Tỳ địa ngục. Quả báo của Tu La. Tại vì sao muốn chọn con đường đi này? Như vậy chúng ta mới biết được giữ tâm tốt quan trọng. Tâm chánh giác tâm từ bi, tâm chánh giác không mê, giác mà không mê. Tâm từ bi, đây là căn bản. Phía trước bốn cái: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Thực tiễn ở từ bi, trong từ bi mới biểu hiện ra. Từ bi là yêu thương vô điều kiện, ái hộ tất cả chúng sanh. Chúng sanh này tâm thiện, yêu thương họ, làm ác vẫn là yêu thương họ. Không thể nói họ làm thiện ta yêu thương họ, họ làm ác ta không yêu thương họ. Tâm của bạn không bình đẳng rồi, tâm của bạn không thanh tịnh rồi. Bạn bốn điều phía trước đều không có. Cho nên chư Phật Như Lai đại từ đại bi, không có phân biệt, không có đẳng cấp. Đây là chúng ta phải học. Giữ tâm tốt phải giữ lấy năm loại tâm này. Nói lời hay, trong kinh Phật nói với chúng ta, không phòng ngữ là lời nói hay, không hai chiều là lời nói hay, hai chiều là khiêu khích phải quấy. Không ác khẩu, không nên mắng người, không nên nhục mạ người. Đây là lời hay. Không thêu dệt, thêu dệt là nói lời ngon ngọt, lừa gạt người. Chúng ta phải tuân thủ, làm việc tốt. Cái gì là việc tốt? Trên kinh dạy chúng ta, bố thí là việc tốt, trì giới là việc tốt, nhẫn nhục là việc tốt, mãi đến bát nhã, sáu ba la mật là việc tốt. Phật dạy chúng ta cùng ở chung với tất cả chúng sanh, khi tiếp xúc tứ nhiếp pháp là việc tốt. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, trong Pháp Đại Thừa thường nói tứ nhiếp lục độ. Chúng ta ngày ngày phải làm cái việc tốt này. Làm người tốt, học vi nhân sư, hành vi thế phạm, đây là người tốt. Mỗi giờ, mỗi phút phải nghĩ đến khởi tâm động niệm của chúng ta, lời nói việc làm đều có thể làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Nếu như không thể làm tấm gương tốt cho mọi người, vậy thì không nên làm, không nên khởi tâm động niệm, không nên lời nói tạo tác. Đây là chúng ta nói bốn tốt. Đây là thiện căn mới có thể xuất sanh chúng thiện căn. Ở trong nhà Phật thông thường nói thiện căn của thế pháp: vô tham, vô sân, vô si, ba thiện căn. Thế gian tất cả thiện pháp đều là từ trong ba cái gốc này sanh ra. Thiện căn trong pháp xuất thế chỉ có một điều: dõng mãnh tinh tấn. Ở trong thời đại hiện tiền này, các vị đều biết tai nạn rất nhiều, quá nhiều rồi. Mọi người muốn học Phật, cần phải đoạn ác tu thiện, cần phải chuyển mê thành ngộ, nhất định phải làm người tốt. Người tốt bắt đầu làm từ đâu? Tôi đã nói rất nhiều, làm từ vợ chồng. Phải nên biết, cái địa cầu này, cái xã hội này giống như thân thể của chúng ta. Gia đình thì giống như một tế bào trên thân chúng ta. Vợ chồng bất hòa thì cái tế bào này hỏng rồi. Nếu như cái tế bào trên thân này bị hư hoại nhiều, con người này không thể sống được. Chính là trong rất nhiều tôn giáo nói thế giới ngày tàn, nguy cơ của thế giới liền hiện tiền, ngày tàn liền xuất hiện rồi. Mỗi một gia đình, vợ chồng đều hòa thuận, cái tế bào này kiện toàn, thế giới sẽ không có ngày tàn. Cho nên bạn phải nên biết, vợ chồng hảo hợp, quan hệ thật to lớn như vậy, không chỉ là truyền tông tiếp đời trong của nhà bạn, bạn liên quan đến an định xã hội, thế giới hòa bình. Cho nên vợ chồng là kết hợp của đạo nghĩa, không phải cảm tình. Nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Hiểu được cái đạo lý này, bạn giác ngộ rồi, phá mê khai ngộ. Vợ chồng tại vì sao không hòa, tỷ suất ly hôn vì sao mà nhiều như vậy? Bạn chỉ xem tỷ suất ly hôn của xã hội nhiều, cái quốc gia đó sắp phải suy vong. Cũng giống như xem một người, tế bào trên thân của người này, rất nhiều tế bào đều hỏng rồi, con người này sắp phải chết rồi. Trong cái xã hội này, tỷ suất ly hôn vượt qua 50%, nguy cơ không nghi. Người xưa chúng ta nói, nhà không ra nhà, nước không ra nước. Đây không phải là chuyện đùa, không phải là chuyện hài kịch. Do đây có thể biết, vợ chồng xem thường việc ly hôn, hai người đều sẽ đọa địa ngục. Phán đoán của tôi, bạn muốn hỏi tại vì sao họ nguy hại xã hội, nguy hại hòa bình thế giới, cái tội này nặng cỡ nào? Đây là thật, không phải là giả. Nếu như muốn ly hôn, không bằng không kết hôn. Bạn trước khi kết hôn, tôi thường nói, hai bên đều xem thấy chỗ tốt của đối phương, cảm thấy rất đáng yêu. Sau khi vừa kết hôn xong, đôi bên đều xem thấy khuyết điểm của nhau, phiền phức lớn rồi. Chính là ở khoảng một điểm này, cho nên Phật Bồ Tát dạy chúng ta vĩnh viễn ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Nếu bạn có thể ghi nhớ câu này, vợ chồng các vị hảo hợp bách niên giai lão. Vì sao vậy? Chỉ xem chỗ tốt của đối phương, không xem khuyết điểm của đối phương thì hết việc rồi. Chính ngay ở khoảng một điểm này, một điểm này giác ngộ, vĩnh viễn hảo hợp dày lâu, nói nhường nhìn lẫn nhau, việc đó nhiều rồi thì làm gì có việc xảy ra. Họ chính là một cái ý niệm này không chuyển đổi lại, gọi là mê hoặc điên đảo. Trên kinh Phật nói mê, mê ở chỗ nào vậy? Điên đảo ở chỗ nào vậy? Bạn phải biết điên đảo ở chỗ nào, mê ở chỗ nào. Vợ chồng là quan hệ rất mật thiết, mở rộng đến gia đình. Tại vì sao? Ở trong nhà này rõ ràng nhất, mẹ chồng nàng dâu bất hòa, chị em dâu bất hòa. Nguyên nhân này do đâu? Nguyên nhân này do đâu? Đây là một đạo lý, chuyên xem khuyết điểm của người khác. Không xem ưu điểm của người khác, cho nên họ mới bất hòa. Mở rộng ra đến bạn bè người thân của bạn, đồng học đồng sự của bạn. Nếu như đều có thể tuân thủ giáo huấn của Phật, bạn nghĩ xem cái thế giới này mỹ hảo cỡ nào. Không phải làm không được, Hứa Triết làm được rồi. Bạn thấy Hứa Triết ở đây đây nói với chúng ta, ngay trong đời của bà 100 tuổi rồi, không hề ghét bỏ bất cứ người nào. Bà thấy người đều là người tốt, đều là việc tốt. Hôm đó cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà, nếu như bà xem thấy có người ác, có việc không tốt thì bà có cách nhìn như thế nào? Bà nói, tôi thấy người ác việc xấu cũng giống như đi ở trên đường vậy, xem thấy người đi qua đi lại vậy, không nhớ một người nào, không hề để ở trong lòng. Cái thí dụ này hay. Mỗi ngày các vị đi lại ở trên đường, người đi qua đi lại trên đường, bạn có nhớ ai không? Họ ở bên cạnh nói chuyện, bạn cũng nghe không được, bạn ghi nhớ được câu nói nào? Một câu cũng không ghi nhớ. Cái thí dụ này hay, vô cùng hay. Chính là ác tâm, ác ngôn, ác hạnh của mọi người, thảy đều không nên để ở trong tâm. Không hề có việc gì. Tâm của bạn thật thanh tịnh, tâm của bạn thật lương thiện. Tâm thanh tịnh, tâm lương thiện là bổn tánh của bạn, là Phật tâm. Thì bạn làm sao mà không thành Phật được? Tại vì sao chính mình muốn làm hại chính mình? Đem cái tốt sở trường của người ta quên hết sạch trơn, chuyên môn ghi nhớ chỗ xấu của người, chuyên môn xem thấy ác niệm ác hạnh của người khác, biến thành chính mình cả thân tội ác, nuôi thành ác tâm của chính mình. Thèn chốt đều ở ngay khoảng một niệm này. Ngày nay chúng ta hiểu rõ rồi, chân thật hiểu rõ rồi, triệt để hiểu rõ rồi. Mức độ thấp nhất phải đi theo bước đi của cư sĩ Hứa Triết. Không muốn vãng sanh thế giới Cực Lạc, vừa rồi mới nói đời sau cũng làm vua trời, được đại phước báo. Không nên làm hại chính mình, không nên đem chính mình đưa vào trong ba đường ác. Đó là người chân thật ngu si của thế gian. Cho nên chúng ta học bốn tốt, phải học lục độ tứ nhiếp. Cái này chân thật có thể xuất sanh chúng thiện căn, thành tựu bồ đề quả. Câu nói này cần phải đem hết thảy thiện căn thiện hạnh của chúng ta hồi hướng cầu sanh tịnh độ, liền có thể thành tựu quả bồ đề. Quả bồ đề này là gì? Là vô thượng bồ đề chủng, Phật quả cứu cánh viên mãn, một đời thành tựu. Đây là một pháp môn đặc biệt, chúng ta nhất định nhờ vào A Di Đà Phật. Chúng ta chính mình như vậy mà tu, chính mình là được A Di Đà Phật oai thần bổn nguyện gia trì. Ngay trong đời này thành vô thượng đạo. Chúng ta có nghĩa vụ, chúng ta có sứ mạng giúp đỡ tất cả đại chúng. Hy vọng họ cũng ở ngay trong đời này xuất sanh chúng thiện căn, thành tựu bồ đề quả. Đây là nghĩa vụ của chúng ta, là bổn phận của chúng ta. Thậm chí họ nghe hay không nghe, có chịu làm theo hay không là việc của họ, không phải là việc của chúng ta. Chúng ta cần phải chân thành, thành khẩn giới thiệu cho họ phần lễ vật này tặng cho họ. Họ tiếp nhận hay không, chính mình làm thế nào thọ dụng là việc của họ. Tâm của chúng ta đã dốc hết rồi. Đây mới gọi là chân thật học Phật. Chân thật là đem nghĩa lý trong bộ kinh này thực tiễn trong cuộc sống của chúng ta. Không chỉ Di Đà là đại thí chủ, phổ tế các cùng khổ chúng ta cũng học được. Trước tiên cảm tạ A Di Đà Phật cứu tế cùng khổ của chúng ta. Hiện tại chúng ta thoát ly bần cùng, dần dần trở nên giàu có lên. Giàu có lên phải giúp người bần cùng khác, không nên quên đi người bần cùng khác. Chỉ lo chính mình hưởng phước, cái hưởng phước đó không dài lâu. Vĩnh viễn chăm sóc người bần cùng, giúp đỡ người bần cùng, cái phước báo này là vĩnh hằng, vĩnh viễn hưởng thụ không hết. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.